Luân hồi du ký, Thánh Hiền Đường Đại Trung Đài Loan, hồi 1. Chúng sinh vốn do một khí sinh ra, kiếp trước chẳng tu đọa lạc thành loài khác. Phật sống Tế Tông. Giáng ngày 10 tháng 3 năm Tân Dậu 1981. Thơ: Vạn vật tùy duyên ảo hóa hình, quy căn vô cực cú nguyên linh, thiên khai phổ độ tư cầm thú, đoan chính y quang đọc thánh kinh. Trung thổ nan sinh kim dĩ sinh, chân kinh nan đắc thạnh trì minh, tu tuần thiên lý tu thiên đạo, miễn tác phi cầm giả thú minh. Dịch: Vạn vật tùy duyên biến đổi hình, cội nguồn vô cực giúp nguyên linh, trời cao phổ độ sinh cầm thú, áo mũ chỉnh tề đọc thánh kinh. Đất tốt khó sinh giờ đã sinh, chân kinh khó hiểu cũng may rành, phải theo thiên lý tu thiên đạo, tránh kiếp chim muôn kêu hót rinh. Tế Phật nói: Ha ha, viết xong hai cuốn Thiên Đàng Địa Ngục Du Ký, ta cùng Dương Sinh tưởng rằng đã hoàn tất xong được công việc lớn lao. Thật quả là không phụ sứ mệnh trời cao giao phó. Cũng chính nhờ cung cấp được món ăn tinh thần vô cùng quý báu cho loài người trên mặt đất, và mở rộng cánh cửa thần bí Thiên Đàng Địa Ngục, nên hiện nay thấy mọi người đều lo lắng chăm chỉ tu hành. Hai nẻo Thiên Đàng Địa Ngục hiển hiện rõ ràng trước mắt, muốn lựa ngã nào cũng dễ cả. Ta đã lao tâm khổ trí, hết lòng nhân nghĩa, hy vọng chúng sinh thể ngộ được ý nghĩa siêu diệu nơi hai cuốn sách quý báu này, để trở thành người lương thiện. Thiết nghĩ: Ta nói nhiều để rồi cuối cùng được gì? Vẫn không hoàn không, chỉ có hai ống tay áo nông đầy gió. Bữa nay lạc tới Thánh Đức Đường, ha ha, quả là trời ban lệnh mới. Ta lại hướng dẫn Thánh Bút Dương Sinh cưỡi đài sen vân du viết sách. Bộ Luân Hồi Du Ký trình bày sự thanh khiết của vật thực, vì hải sản, sơn sản, đặc sản mà mọi người thường ăn, tưởng là ăn đồ tinh khiết. Thực ra tuy nó thích hợp với khẩu vị nhiều người, trong chính con người vào nẻo luân hồi súc sinh. Chúng sinh vì mãi ham thưởng thức vị ngon của thịt cá, nên đã không nghe thấy tiếng rên la đau đớn của các linh hồn súc sinh, khi thân xác bị con người đem ra làm thịt. Vì chúng sinh chỉ mới uống máu mà chưa uống linh hồn loài vật. Ta nay hướng dẫn Dương Sinh phỏng vấn các loài động vật như chim bay, thú chạy, cá lội, vân vân, trong khoảng trời đất để hiểu rõ trạng huống sinh hoạt của chúng, để người đời mở rộng tầm mắt, cùng gia tăng sự hòa hợp đối với tính linh các loài động vật, để thấu tỏ sâu thêm về thế giới vô hình, huyền bí, cũng như thế giới khoa học mới ngày nay. Muôn loài đều có linh hồn và sự sống, đó là sự thật không thể phủ nhận. Còn Dương Sinh con nghĩ sao? Dương Sinh đáp: Thưa, từ 5 năm nay con được may mắn học đạo ân sư, tính linh con ngày một giác ngộ sâu thêm, và cũng chính nhờ vậy con mới có thể hoàn thành hai cuốn quý Địa Ngục và Thiên Đàng Du Ký để dâng nộp Đức Thiên Tôn. Tuy trải qua nhiều gian lao khổ cực, trong con rất đổi vui mừng khi thấy hai bộ sách được ấn tống phổ biến khắp thế giới, nên những nỗi nhọc nhằn trước kia giờ đây đều nguôi ngoai. Từ nay về sau kính mong ân sư tận tình chỉ giáo, cùng giúp đỡ con trên nẻo đường học đạo. Con xin ghi nhớ mãi công đức của ân sư. Bữa nay lòng con vô cùng sung sướng vì lại được trời cao đoái tưởng ban lệnh mới, tiếp tục hoàn thành sứ mệnh cứu độ chúng sinh. Sang giai đoạn mới nhờ nhiều thì giờ, con nguyện phản tỉnh và gắn gỏi nhiều hơn. Con xin cảm tạ ơn trên đã phù hộ, cùng ân sư ngày đêm khuyến khích. Con cầu xin trọn đời được đi trên đường thánh đạo, cùng đạt tới cảnh giới đại giác, đại ngộ, mới không phụ công của trời cao, của ân sư và toàn thể bạn đạo đã kỳ vọng ở nơi con. Tế Phật nói: Trân cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu ngạn hoa minh hữu nhất thôn. Núi hết sông khô đường dứt tuyệt, liễu bờ hoa thắm xóm bày ra. Thế đạo ngửa nghiêng, càng giúp thầy trò ta có cơ hội trui rèn, phùng nghịch đương hỷ, ngộ thuận tu chân. Gặp khốn vẫn vui, được may tu thiện, nước ngược dùng thuyền vẫn có thể vượt nổi khó khăn, buông trôi theo dòng nước. Bị nước cuốn phăng, biển khổ đắm chìm chẳng hay. Thánh đức là khuôn phép phong hoa của thánh đạo, trách nhiệm nặng nề mà đường thì xa, nước chảy xuống thấp, người bò lên cao. Đó là ý nghĩa của kinh sách đất trời. Nếu không phải là kẻ có đại căn duyên, thì chắc chắn không thể trồng sen trong lửa nổi, bơi thuyền ngược dòng nước. Hào quang thánh đức đã tỏa chiếu sáng ngời hư không. Thầy luôn luôn ở sát bên con, đem tinh thần can đảm vô biên, hoàn thành công tác vì xã hội, vì nhân loại, nguyện hy sinh hiến dân tất cả. Đề xướng đạo đức, hoằng dương từ thiện. Đó là nhu cầu cấp thiết trước mắt của xã hội. Thầy trò ta phải tận lực hoàn thành. Ánh hào quang đại đạo luôn soi chiếu cho chúng ta. Chớ phụ lòng trông đợi của chúng sinh. Đi đường thiện lành chúng ta phải kiên trì giữ vững chí đạo. Dương Sinh đáp, cảm tạ ân sư đã ban lời chỉ bảo, con xin hứa sẽ tuân hành nghiêm chỉnh. Trong thưa cùng ân sư, con phải sử dụng phương cách nào để phỏng vấn các loài động vật? Tế Phật trả lời, chúng ta không chỉ phỏng vấn bốn loài cầm thú như giống sinh con, giống đẻ trứng, giống sống dưới nước, giống chui trong đất. Vì những loài mà của sách Luân Hồi Du Ký đề cập tới, hình dáng chúng tuy khác nhau, trong tinh thần cũng giống như nguồn điện năng, có tác dụng gây ảnh hưởng giống như ánh sáng của đèn, cùng sự vận chuyển của máy móc. Vũ trụ vạn vật tuy có các loài động vật, thực vật vân vân, trong kỳ thực nguyên linh chúng đều bắt nguồn từ vô cực, nhất bản tán vạn thù, một gốc chia thành muôn cái khác. Nhưng nếu đào sâu cội rễ thì hẳn sẽ thấy đầu mối của nó là nguyên linh, là điện năng. Chỉ tiếc rằng người đời tiêu phí năng lượng quá đỗi, khiến cho các sinh hoạt vượt ra khỏi chính đạo, nên ngày càng chạy theo vật dục xa hoa, tinh thần mòn mỏi, khiến cho vật chất hao tốn quá nhiều, cung không đủ cho cầu, nguy cơ thiếu hụt năng lượng ngày một đe dọa. Các khoa học gia chuyên nghiên cứu về năng lượng hiện cũng đã lên tiếng hô hào tiết giảm sử dụng năng lượng. Điều đó đã cho chúng ta thấy rõ rằng, nguyên linh năng lượng của nhân loại, nếu như không tiết giảm sự tiêu xài hoang phí, cùng tu dưỡng bồi bổ thêm, cuối cùng sẽ bị vật dục hữu hóa, tâm trí nếu không điều tiết sẽ bị thương tổn, không thể sử dụng, tạo thành các chứng bệnh thần kinh điên khùng. Khoa học càng tiến bộ, thần kinh càng suy nhược, nên bệnh viện tâm trí ngày càng bành trướng. Do đó phải cứu vãn nguyên linh năng lượng của nhân loại đang trên đà suy giảm, để khôi phục tâm trí lành mạnh trở lại. Vấn đề công quả hung đúc nhân tài cùng tu dưỡng tánh linh là một trong những việc làm cấp thiết của tôn giáo. Trâu bò, gà vịt, cá tôm, dung dế, cùng chim bay, thú chạy vân vân, chúng đã mất đi hình thể con người. Chúng chỉ có phần linh tính, còn quan hệ với nhân loại, là bạn đường dài của nhân loại trong đời sống. Như chó nghĩa, dê hiếu, trâu thành, gà đức, đã có những hành vi hy sinh hiến dân cao cả đối với nhân loại. Do đó có thể chứng minh là thân thể chúng tuy khác con người, trong chúng cũng có linh tính, máu mủ và nước mắt. Chúng ta đứng ở lập trường loài người, còn cầu hiểu biết rõ thêm, thì hẳn loài vật tất nhiên chúng cũng dò tìm, cứu cánh vậy. Đó không phải là điều mê tín, chỉ mong mọi người cùng thừa nhận là loài vật cũng có linh tính, thì tự nhiên cuốn Luân Hồi Du Ký này có giá trị nghiên cứu vậy. Tiên Phật là những vị thuộc cõi linh thiêng, tiên tri, tiên giác, là những bậc đại biểu cho linh tính tối cao. Muốn tìm hiểu về sinh hoạt tính linh của loài vật rất dễ dàng như trở bàn tay. Động vật có nhiều chuyện lạ để bàn, do đó chúng rất hữu ích cho sự tìm hiểu. Kẻ tìm hiểu đời sống tinh thần của loài vật cũng giống như nhà khoa học dùng kính hiển vi để xem xét những hoạt động của các loài vi khuẩn. Cái nhìn của mắt thịt chúng sinh chỉ thấy nổi những hoạt động ngoại vi của cơ thể động vật, còn như sinh hoạt về tinh thần của chúng. Nếu không phải là kẻ có được tính linh siêu phàm hoặc tiên Phật có năng lực siêu giác, thì chẳng thể hiểu nổi. Vì vậy, sách du ký này có thể gọi là sách ghi chép những điều quan sát được về sinh hoạt tinh thần của loài vật. Đó là những sự quan sát đột phá của tôn giáo. Thời đại khoa học văn minh phải tìm hiểu trạng huống sinh hoạt của một thế giới khác. Các khoa học gia đã tạo vệ tinh, phi thuyền. Các thành giả thuộc tôn giáo cũng phải dùng pháp nhãn, thông linh pháp để tìm hiểu chứng minh. Hành trình đi vào thế giới linh thiêng của tôn giáo, với mục đích nâng cao tính linh nhân loại để nhân tính khỏi bị đọa lạc xuống hàng thú tính. Tiến thì nâng cao nhân tính thành thần, Phật tính, khiến xã hội đại chúng giữ gìn được tâm Bồ Tát, tâm từ bi, mọi người cùng vui vẻ, cởi mở, giúp đỡ lẫn nhau. Không được lớn hiếp nhỏ, có như vậy mới mong thực hiện được thuyết thế giới đại đồng của Đức Khổng Tử từng đề xướng. Kẻ nhân đức yêu cả muôn loài, kẻ thiện lành ân huệ trải khắp muôn nơi, bác ái, đại nhân, từ bi, hỷ xã, phủ trùm nhân loại. Như vậy há chẳng tạo thành nỗi bức tranh, muôn loài cùng ta là một sao? Dương Sinh nói, thưa, lời dạy của ân sư vừa rồi rất chí lý, đó quả là chân kinh diệu ngữ. Sau khi chúng sinh nghe xong, chắc chắn ơn ích sâu dày, giác ngộ lớn lao. Tế Phật nói, hành vi của người đời hiện nay thậm chí có kẻ thấp hèn hơn cả thú vật, nên bia miệng thế gian, thường nói, y quan cầm thú, mũ áo súc sanh để hạ phẩm giá con người. Tưng tụng chó ngựa trung nghĩa. Sở dĩ ngày nay trời cao phổ độ, chân đạo giáng thế, không những độ nhân loại trở về vô cực, mà còn độ nguyên linh các loài động vật đã lỡ đánh mất hình hài, vóc dáng người, trở lại bản vị. Cho nên việc ban lệnh trước tác sách Luân Hồi Du Ký, một là để cảnh cáo thế nhân, hai là để giác ngộ sinh linh, hoàn thành sứ mệnh tam tào phổ độ. Hy vọng những lời nói của ta sẽ được chúng sinh thể ngộ, kẻ ác mau mau cải tà quy chính, để tội ác khỏi tràn đầy, luân lạc đầu thai làm loài khác, thì thật là may thay. Dương Sinh đáp, tâm thánh nhân với muôn loài là một, Phật dạy từ bi, Đức Khổng dạy tha thứ, Đức Lão dạy thanh tịnh, Đức Chúa dạy bác ái, Đạo Hồi dạy trong sạch, những điều dạy trên đều có ý khuyên. Không được ỷ mạnh hiếp yếu, phải giữ gìn tính trời ban không hoen ố, để mọi người kính nể. Đức hiếu sinh của trời cao, tức là tinh thần nhân ái lớn rộng. Chúng ta phải phát huy tinh thần đạo pháp đó. Tế Phật nói, trò ngoan nói rất đúng. Vua Thầm Thang đời nhà Thương xưa, cai trị thần dân, hàng năm nhiều lần dạo thăm, hỏi han dân, tìm hiểu rõ nguyên nhân khiến dân đau khổ. Rồi thuyết pháp cải tiến. Một hôm giữa lúc gió mát trời êm, muôn chim đua hót, bầy thú nhẫn nhơ, thì vua Thang tới. Ngài thấy bọn thợ săn mặt mày hớn hở. Tay giăng lưới gài bẫy, miệng lớn tiếng tuyên bố. Kẻ từ trời xuống, kẻ từ đất lên, kẻ từ bốn phương tới. Tất cả đều lọt vào lưới của ta, không một kẻ nào thoát nổi. Vua Thang không đặng cầm lòng. Bèn tiến tới tháo gỡ ba mặt lưới, chỉ để chừa một mặt, rồi ngài ban bố lời dạy bảo. Muốn qua bên trái thì qua bên trái, muốn sang bên phải thì sang bên phải, muốn đi lên thì đi lên, muốn đi xuống thì đi xuống. Còn nếu như không muốn sống thì mới chui vào lưới. Thợ săn nghe xong rất là cảm động. Giai thoại lưới mở ba mặt cuối cùng loan truyền khắp thiên hạ. Người đời bây giờ, những kẻ lòng dạ ác độc, tánh quen sát sinh cướp đoạt, thấy gương hiếu sinh này của vua Thang hẳn là cảm động. Người cùng động vật vốn là một, là loài có tính linh của vạn vật. Đứng chung một vị trí thì cần phải bảo vệ lẫn nhau. Các nhân sĩ giàu lòng từ ái ở nhiều nước trên thế giới đã thành lập hiệp hội bảo vệ súc vật là cũng cùng một ý hướng vừa nêu trên vậy. Sở dĩ ta bày tỏ gan ruột Bồ Tát, cùng hướng dẫn Dương Sinh phỏng vấn các loài động vật, là cốt để trình bày trạng huống sinh hoạt của các loài động vật, là có ý khuyến khích người đời nuôi dưỡng tâm từ bi, làm lành tránh dữ, đem thuyết luân hồi nhân quả, bốn loài động vật ra chứng minh cho lời nói xác thực. Mong chúng sinh chớ cho đó là điều mê tín. Hồi 2. Chó mực buồn rầu giận mình tự tạo ác nghiệp, gia súc đau khổ hận kiếp trước hoành hành. Phật sống Tế Công giáng ngày 11 tháng 2 năm Tân Dậu 1981. Thơ: giới sát phóng sinh thọ mệnh duyên, từ bi dưỡng tính khả thành tiên, tam sang ngư nhục tuy giai vị, tố thái thanh tâm cánh khiết tiên. Súc sinh tu đạo hữu công phu, nhẫn khổ tùy duyên bách niệm vô, thằng trái báo ân tam thế nghiệp, ti hào nhân quả biệt hiền ngu. Dịch: giới sát phóng sinh sống vạn niên, từ bi dưỡng tính để thành tiên, miếng ăn cá thịt tuy ngon miệng, trong kém rau tươi giữ sạch tâm. Súc sanh tu đạo phải gia công, nhẫn nhục tùy duyên vạn niệm không, trả nợ đền ơn ba kiếp trước, tóc tơ nhân quả ứng muôn lòng. Tế Phật nói, loài vật tuy không còn mang xác thân của người, trong tính linh của chúng với người là một, cùng sống chung trong thế giới này, chỉ vì kiếp trước nghiệp quá nặng, chôn vùi mất nhân cách, nên đời này mới biến hóa dưới một hình dáng khác, để xuất hiện ở cõi trần. Phàm những ai mở huệ nhãn, hay những bậc đạo sĩ tâm từ bi, đều không nhẫn tâm sát hại sinh linh. Kinh Phật nói, chuẩn động hàm linh, có ngọ ngoại là có nguyên linh. Hẳn đã xác định, vật gì có rung động bên ngoài, chắc chắn bên trong có tính linh. Quan sát kẻ hấp hối. Khi điểm thánh linh ly khai nhục thể, thì kẻ đó không còn năng lực, chẳng thể sinh động trở lại được nữa. Bữa nay thầy hướng dẫn dương sinh dạo cõi trần gian, phỏng vấn nguyên linh các loài động vật, để nghe chúng thổ lộ tâm sự, hầu giúp người đời thấu tỏ. Dương sinh hãy chuẩn bị lên đường. Dương sinh hỏi, lên thiên đàng, xuống địa ngục, đều cởi đài hoa sen, còn bữa nay dạo cõi trần gian, chẳng rõ sẽ sử dụng phương tiện giao thông nào. Tế Phật đáp, đài sen đã bay trên không, lội dưới nước, hiện tại lại có thể lướt trên mặt đất. Tuy nhiên tro bụi mờ mịt, song cũng không thương tổn nhiều, vì hoa sen vốn mọc trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Dương sinh nói, thưa ân sư dạy rất đúng, không có nước mà hoa sen vẫn mọc, thì hoa sen đó mới đích thực là hoa sen lạ. Tế Phật trả lời, đúng vậy, không có nước mà hoa sen vẫn mọc, là vì có mưa pháp cam lồ thấm nhuần, hãy coi thầy hóa phép cho mưa pháp cam lồ đổ xuống. Dương sinh hỏi, đột nhiên mưa pháp từ trời rơi xuống tẩy rửa hoa sen trong sạch, sức sống nảy nở mạnh mẽ, lại còn giống như đang mỉm cười. Thưa ân sư, đường đi ngập bùn lầy, đầy ổ gà cùng bụi nhơ, làm sao vượt qua nổi? Tế Phật đáp, ha ha, hoa sen vốn sinh ra trong chốn bùn nhơ, những vũng lầy đó há chẳng phải là ao sen nhơ sao? Con hãy coi mỗi đoạn đường là một hố sen, những kẻ cao thượng khi gặp trời mưa đều không chạy trốn, mà ngồi lại nghỉ ngơi. Có chăng chỉ một số nông phu vì bảo vệ hoa màu phải mặc áo mưa lội xuống đồng ruộng canh tác. Tiên Phật cũng giống như nhà nông, chuyên đi trên đường lầy lội, thay thế chúng sinh giải trừ khổ nạn, nguy hiểm, bệnh tật, phiền não. Khi gặp nguy khốn, các ngài quyết tâm xông tới chứng tỏ tinh thần Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Dầu phí sức cùng không được người ưa, trong sẽ được bề trên ban phước. Hoa sen cũng do Tiên Phật hóa thân, hàng ngày chìm đắm trong chốn hồng trần khổ hải, để cứu độ chúng sinh. Đường đạo gặp ghềnh khó đi là để khảo nghiệm ý chí người tu đạo. Nếu như gặp hoạn nạn khốn khổ mà không nản chí, vẫn dũng mãnh tiến tới, đạp đổ mọi trở ngại, cuối cùng mới đạt đạo quả vô lượng vô cực. Thôi Dương Sinh hãy lên đài sen, chúng ta bắt đầu khởi hành. Dương Sinh đáp, xin tuân lệnh, kính mời ân sư lên đường. Được ngồi cùng ân sư trên đài sen, lòng nhẹ nhàng vô kể. Cảnh trí ban đêm rất là thích hợp, đèn mọi nhà đều thắp sáng nơi nơi, nhà cửa thấp thoáng ẩn hiện, sứ mệnh mới, đường đi mới, vì cứu độ chúng sinh khuyến hóa bến mê, thần và người phục tòng mệnh lệnh, không dám bê trễ, gây nỗi khổ tâm cho ân sư. Tế Phật nói, chúng sinh phải tâm tâm niệm niệm, vì ai khổ cực, vì ai nhọc nhằn. Và lòng ta tràn trề cảm xúc, nên đặc biệt là một bài ca để khuyên đời. Có người hy sinh cả tinh thần lẫn vật chất, phúc chẳng hưởng, ngày đêm miệt mài đề cao đạo đức, khiến mọi người xúc động, làm ta cũng mũi lòng. Hạnh phúc của chúng sinh không hai mặt, chúng ta phải cùng nhau đáp thiền từ, tỏ rõ đạo tâm cùng lẽ trời, mau mau tu thân hướng thượng, chớ khoe khoang ầm ĩ, đừng phô trương ồn ào, nên làm việc nghĩa để chứng tỏ là tay hảo hán, để khỏi thẹn với tiên Phật cùng trời xanh. Cởi bỏ lớp áo tư dục, xé toang màn lưới mây mờ bao phủ, đồng tâm hiệp lực hỗ trợ thánh đức đường. Ngồi đàn cơ tả văn chương, viết sách khuyên đời, dắt chúng sinh lên thuyền pháp. Người an khang ta hân hoan, hạnh phúc, sung sướng muôn đời. Dương Sinh nói, lời dạy của ân sư thật là chí lý, trò ngu nghe xong thật là xúc động. Tế Phật đáp, chúng ta đã tới nơi, mau xuống đài sen. Dương Sinh hỏi, thưa ân sư đây là đâu? Tế Phật trả lời, đây thuộc vùng ngoại ô Cao Hùng. Dương Sinh hỏi, tối nay tới gõ cửa nhà, người chủ nhân hiện còn thức, đang ngồi coi truyền hình tại phòng khách. Ân sư và con tới đây, không hiểu có làm phiền họ không? Tế Phật đáp, chúng ta tới bằng linh thể chứ không phải bằng xác phàm, nên họ không thấy. Con khỏi bận tâm, hiện con thấy những gì? Dương Sinh nói, con thấy con chó mực gần cửa, thưa ân sư có đúng như vậy không? Bên cạnh hình như có một người đàn ông nữa, nhìn thấy thật là sợ hãi quá. Tế Phật, chớ có sợ, người đó chính là con vừa nhìn thấy nguyên linh của chó, bởi vì con dùng linh nhãn nhìn nó, do đó mới nhìn thấy nhân ảnh. Trông không thực rõ ràng, vì nhục thể của con còn tồn tại, nên linh thể bị trở ngại. Thầy sẽ khai quang điểm nhãn để giúp hai mắt con nhìn rõ nguyên linh súc vật, hầu được tự do đàm đạo với chúng. Dương Sinh nói, cảm tạ ân sư. Tế Phật đáp, mắt trái mặt trời, mắt phải mặt trời mặt trăng đối chiếu nhìn thấu vạn vật, không gì có thể che giấu. Khai quang điểm nhãn chướng ngại không còn, nhìn rõ tất cả. Mani Bát Đi Hồng. Dương Sinh đáp, ân sư Phật Pháp vô biên, niệm xong câu thần chú, quả nhiên cảnh vật trước mắt con hoàn toàn biến đổi. Con chó mực nằm yên không nhúc nhích khi nãy đã hiện rõ hình người, lại còn phủ phục dưới đất, là tại cớ sao? Tế Phật trả lời, vì phạm tội nên không cất đầu nổi, nằm phủ phục dưới đất là nghĩa ôm đầy bùn đất dơ bẩn. Chân người đi trên đất, mặc dầu có mang giày dép, trong một ngày không rửa, mùi hôi bốc lên cũng còn khó ngửi. Kẻ này kiếp trước đôi chân đen đúa, hôi hám, đã không biết giữ gìn, lại còn để đôi chân bị nhúng chàm. Do đó kiếp này phải đầu thai làm kiếp chó, bốn chân đi trên đất. Thế là cả tứ chi đều đi trên đất bẩn, đầu cuối gầm sám hối. Lưng chầu trời là vì kiếp trước phản trời nên không thể đi đứng bằng hai chân, vô phương làm giống người, như vậy đáng thương hay không đáng thương? Hãy quan sát những kẻ phạm tội ngoài xã hội, lúc bị các ký giả chụp hình, đều cúi đầu giấu mặt chẳng dám ngó ai. Lúc bị còng tay dẫn đi thử hỏi dáng vẻ khi đó ra sao? Ha ha, ta từ bi chẳng thể tưởng tượng nhiều để khỏi đụng chạm lòng tự tôn của ngươi. Vả lại người ta cũng chỉ tạm thời không cẩn trọng. Nếu trượt chân vấp ngã nên tha thứ cho họ, có như vậy mới gọi được là người xuất gia, tích âm đức. Dương Sinh đáp, nhìn dáng dấp người đó rất đáng thương, xin ân sư cho họ đứng lên để họ thoát khỏi nạn lớn. Tế Phật nói, được. thầy sẽ điểm hóa cho họ. Người đó kiếp trước kêu là Vân Sinh, chỉ vì không chịu cố gắng làm người lương thiện, ngày nay mới phải đọa đày như vậy. Ta là Phật sống tế công, vì người điểm hóa, đã tỉnh ngộ chưa? Vân Sinh, ngươi có thể đứng dậy được rồi. Vân Sinh đáp, than ôi, xương sống của con đã bị liệt, co duỗi chẳng được nên không đứng nổi, kính xin Đức Phật sống tế công giải cứu. Tế Phật đáp, bữa nay nhà ngươi có phước, ta phụng chỉ hướng dẫn Dương Sinh tới đây phỏng vấn. Hãy mau thuật lại những điều lầm lỗi đã phạm phải kiếp trước, khiến ngày nay nên nông nổi này, để khuyên người đời tránh dẫm phải vết chân ngươi. Có làm như vậy ngươi mới có thể tạo công chuộc lỗi, sớm có ngày thoát thai hoán cốt trở lại làm kiếp người. Vân Sinh nói, thưa Vân, nhưng kính xin Đức Phật sống giúp con co duỗi xương sống, còn không khi con cử động. Đứng dậy vô cùng khó khăn khổ sở. Tế Phật đáp, được, để ta hoán cốt cho ngươi, ta sẽ đổi cốt thú của ngươi thành cốt người, để ngươi có thể đi đứng dễ dàng. Vân Sinh đáp, con xin kính lạy ngài vạn lạy. Tế Phật nói, ngươi phải kiên nhẫn chịu đau đớn, lúc đổi xương không bóp rượu thuốc, vết thương mới chóng lành. Ta bắt đầu ra tay. Vân Sinh than, ôi cha đau, con chết mất, hãy mau hoán cốt cho con, vì toàn thân con hầu như tê liệt. Tế Phật nói, quả là xương thiếu khí, ta đổi cho ngươi bộ xương nhân tạo, hiện tại có thể đứng. Hầu hết xương người sinh thời nay đều xấu, vì trong xương chứa đầy tà khí, gặp lúc thời tiết không mưa thuận gió hòa rất đau nhức, đó cũng là hình phạt vậy. Vân Sinh đáp, con xin đa tạ Đức Phật sống đã hoán cốt cho con. Hiện thời con có thể đứng vững nổi, trong lưng con vẫn còn nhức nhối. Thưa con có thể dùng thêm thuốc thống tiêu viêm để cho bớt đau đớn nhức nhối không? Tế Phật trả lời, không được dùng thuốc. Ta dùng quạt bồ quạt mấy cái tự nhiên tiêu hàn, tiêu nhiệt, hết đau ngay. Ha ha, quạt bồ sinh gió mát, đã hết đau lại hết cả sưng, không đau không nhức như vậy đó. Vân Sinh đáp, cảm tạ Đức Phật sống, quả nhiên toàn thân con khoan khoái, giống hệt kiếp trước được làm người vậy. Dương Sinh hỏi, cớ sao nhà ngươi lại bị đày đọa ở chốn này? Vân Sinh đáp, nói ra càng thêm mắc cỡ, thà chẳng nói còn hơn. Dương Sinh nói, ngươi chớ có e ngại, Đức Ân Sư Phật sống đã giải thoát cho ngươi, hãy mau đem những việc làm kiếp trước thuật rõ lại để làm gương cho người đời, thì hẳn là công đức vô lượng. Vân Sinh đáp, thưa, nếu được như vậy tôi xin kể đoạn đời đã khiến tôi đọa lạc đầu thai làm kiếp chó, để người đời được rõ, hầu tránh khỏi những lầm lỗi mà tôi đã phạm phải. Kiếp trước tôi là kẻ bất lương, chuyên cầm đầu du đảng, mượn tiếng bảo vệ an ninh, rồi bắt các chủ phòng trà, khiêu vũ trường, cùng động mãi dâm nộp tiền. Vì vậy tôi đã trở thành tay đàn điếm tham mê tửu sắc. Đôi khi vì quá tham tiền, tôi lại cả gan dụ dỗ, uy hiếp cả con gái nhà lành, bán mình cho khách mua dâm. Trong thời gian này có một nàng bán phấn buôn hương, tên là Tú Liên, tức Sen Đẹp. Ban đầu tôi cướp đoạt Tiết Trinh, rồi sau đó lập kế bán nàng cho động làm chơi, làm kiếp gái giang hồ. Nàng đã tin tưởng trao thân gửi phận cho tôi, trong tôi lại coi nàng như một thứ đồ chơi. Nàng đã dại dột tin vào sự giả vờ yêu thương của tôi, nên suốt 5-6 năm trời bán thịt, lấy tiền để cho tôi cờ bạc, tiêu xài. Đồng tiền máu xương của nàng bị tôi hoang phí. Một sớm nhan sắc tàn phai. Tôi không còn lợi dụng được nữa, thì liền bị tôi vắt chanh bỏ vỏ, để rồi tôi lại dễ dàng tiếp tục thủ đoạn yêu quái đó với những thiếu nữ khác đồng cảnh ngộ. Một đời sở khanh tôi kiếm chác được quá nhiều tiền tài nhan sắc, hại con gái đàn bà, cùng phá hoại gia can nhà người không ít. Tú Liên tức Sen Đẹp. Bị lừa gạt như vậy thì làm sao sống nổi, còn tôi cuối cùng vì mắc bệnh hoa liễu, không thuốc nào chữa khỏi, cuối cùng đành chịu chết. Sau phút lìa đời, tôi bị quỷ sứ hắc bạch vô thường áp giải xuất âm phủ. Diêm Vương xử án đã phán quyết hình phạt nặng nề. Sau khi bị hành hạ khắp các cửa ngục, cuối cùng tôi bị giải qua thập điện Minh Vương. Ở đây tôi bị kết án đầu thai làm kiếp chó nhân gian. Vì trần gian là chúng tôi đã làm lắm điều ác độc, nên phải trở lại đền tội, suốt đời chịu khổ sở để tự sửa mình. Tôi đã bị chuyển kiếp làm chó hai lần, kiếp này đầu thai làm chó nhà họ Trần, quả là lâm vào cảnh tuyệt mệnh. Vì gia đình này rất nghèo khổ dơ giấy, họ đổ lên mình tôi biết bao thứ hôi thối, bị con cái họ đánh đập. Mỗi khi bước vào trong nhà liền bị đuổi ra, tôi phải ở ngoài giữ cửa. Cùng dọn phân trẻ, ăn đồ dơ chẳng thú vị gì, mà cũng phải cố gắng nuốt, không ăn còn phải chịu khổ sở hơn nhiều. Lần đầu bị chuyển kiếp làm chó khi bị ông già làm thịt, quả là rùng rợn. Chày gỗ đập đầu, nước sôi xối mình, dao sắc mổ xẻ, băm vằm nồi nóng xào chiên, hầm nấu với cái tên hương nhục, thịt thơm. Tôi hiện thời lòng dạ đau đớn, song tội tôi quá nặng không biết có biện pháp nào giải quyết được chăng. Mong người đời chớ phạm vào lỗi lầm như tôi đã mắc phải. Vì phản bội lại lẽ trời thì chắc chắn sẽ bị đầy ải khổ đau. Phải nhớ rằng hành động ác báo không rõ tôi ngày nào mới được đầu thai làm kiếp người. Nếu như được chuyển kiếp mang xác người, tôi nguyện làm kẻ đầu đội trời chân đạp đất, đường đường chính chính, không dám có hành động vô lương bất nghĩa. Kiếp trước vì cố ý làm cho phụ nữ thịt đổ máu rơi, khiến kiếp này tôi gặp nạn lớn, bị người làm thịt, vì người đời thích ăn thịt thơm, cho rằng rất bổ dưỡng. Kiếp trước tôi cũng chăm lo tẩm bổ cho mình, nên ngày nay làm vật bổ béo cho người, quả là hết đường than oán. Dương Sinh đáp, thưa ân sư, hắn đã ăn năn hối cải, xin ân sư cứu độ dùm. Tế Phật nói, ta đã hoán cốt cho nhà ngươi rồi, đợi tới ngày tận số, lúc tới Minh Phủ tự nhiên thoát thai. Ngươi cứ kiên nhẫn trả sạch nợ kiếp này, lo tu công đức cùng đợi kiếp tới. Người đời thấy cảnh này, hẳn đã tỉnh ngộ, vì tiền bạc của cải lường gạt, cướp bóc của người, đều là của mượn, chẳng phải là của lương thiện, thì ắt có ngày phải hoàn trả, một sợi tơ sợi tóc cũng không thiếu nổi. Tự nhiên kẻ thật thà chất phác, muốn uống gió Tây Bắc. Người xưa nói, thiên tài với rồ dại giống nhau, hại người là họa, cứu người là phước. Câu danh ngôn này thật chí lý, người đời nên lấy đó làm gương. Dương Sinh chuẩn bị trở lại Thánh Đức Đường. Dương Sinh đáp, thưa con đã sẵn sàng, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật nói, đã tới Thánh Đức Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi ba, anh Vũ véo von chỉ nhờ môi mềm lưỡi dẻo, nhãn én đối thoại thức tỉnh lòng người. Phật sống Tế Công, giáng ngày 12 tháng 2 năm Tân Dậu 1981. Thơ, thiên chi vạn diệt bản đồng căn, nhất điểm nguyên linh vạn cổ tồn, vô cực phân hình toàn thế giới, vạn gia sinh Phật tạ thiên ân. Tu thân bảo thể luyện nguyên thần, miễn giáo vong hồn đọa thú thân, mạc vị lão lai phương học đạo, phi vi đô thị thiếu niên nhân. Dịch, muôn cành ngàn lá vốn chung nguồn, một điểm nguyên linh vạn thở còn, vô cực chia hình toàn thế giới, nghìn nhà sinh Phật cảm thiên ân. Sửa mình quý xác luyện tinh thần, hình thú vong hồn khỏi đọa thân. Chớ nghĩ để già rồi học đạo, ác căn thường tạo lúc thanh xuân. Tế Phật nói, thế nhân may được làm người, được tôn xưng là loài linh thiêng trong vạn vật, hiện tại vô cùng vinh hạnh. Tự mình biết may vá áo quần, xây cất nhà cửa, chế tạo xe hơi, máy bay, tàu thủy, truyền hình, thâu thanh. Những nhu cầu vật chất không những ngày một phong phú, mà lại còn sửa đổi cho tinh tế đẹp đẽ hơn. Còn loài vật, từ lúc sinh ra đời, bộ lông mang trên mình tới lúc chết, cũng chỉ có vậy, không hề thay đổi mảy may. Do đó, được sinh làm kiếp con người thật là may mắn. Song nếu không sống cho nên người, hành động phi pháp, hại kẻ khác, chôn vùi nhân cách, cuối cùng sẽ có ngày tự mình thay đổi đầu mặt, đầu thai làm kiếp thú. Bữa nay ta hướng dẫn trò ngoan dương sinh đi phỏng vấn các loài thú vật thì thật là độc đáo. Bởi lẽ người đời chẳng thể chuyện trò cùng loài vật, chẳng những vậy lại còn không tin, cho là chuyện hoang đường. Những điều nói ra đều cho là chẳng thể có thực. Bởi vậy, cần phải tìm hiểu cách hướng dẫn loài vật hàng ngày của các nhà động vật học nơi các vườn bách thú. Ngựa nhảy vòng, cá heo biểu diễn. Trong số những loài này, cá hiểu được chút tiếng người, biết được người ra dấu, nên mỗi động tác của chúng đều tỏ ra thật minh mẫn. Kỹ thuật thật là cao. Đôi khi phải thành thực nhận rằng, con người có tập luyện đi nữa cũng còn thua kém chúng. Chúng với người giống nhau ở điểm là đều có tính linh. Người đời chớ nên coi thường chúng. Cuốn du ký này cũng muốn người đời tôn trọng người bạn tốt của mình là các loài động vật. Một khi muốn mình tiến bộ thì chớ nên kìm hãm chúng. Cũng chớ hành động bất nhân ác đức, gây rối loạn tạo sự bất hạnh cho xã hội. Nếu như chỉ nghĩ tới phá hoại, đả thương, lừa đảo, cướp bóc, gian manh, mạ lị, giết chóc, mê hoặc, ấu đả, tiêu diệt thì chẳng còn xứng đáng làm kiếp con người. Loài người trên là phường bất nhân bất nghĩa, vô luân, mặt người giả thú. Bề ngoài hiền lương mà bụng dạ hiểm sâu, bị dư luận lên án sẽ có ngày gặp cảnh khốn nạn, đọa lạc đầu thai làm kiếp thú. Thế gian nếu như khắp nơi thương yêu, giúp đỡ, cưu mang, khuyến khích lẫn nhau, thì hẳn là mọi người đều được hưởng ơn phước. Nếu tâm người là tâm Bồ Tát, thì hẳn là sau khi bỏ xác, ắt thành thánh, thành tiên, thành Phật. Vì tâm trong lành thì lên cao, tâm ác trược thì chìm đắm. Ranh giới giữa thú và người ở chỗ đó. Người đời muốn mỗi bước đi lên hay đi xuống. Quý vị đều rất thông minh, lẽ nào lại muốn làm chim trong lòng? Ai mà chẳng muốn được tự do tự tại, không bị trói buộc. Do đó chớ có phạm tội để khỏi bị sa chân vào ngục tối. Dương sinh, mau lên đài sen để thầy trò mình còn kịp phỏng vấn một án chứng tân kỳ. Dương sinh đáp, thưa con đã sửa soạn xong, không rõ bữa nay ân sư hướng dẫn con tới phỏng vấn nơi nào. Tế Phật đáp, đợi một lát con sẽ rõ, thôi chúng ta lên đường. Đã tới nơi, đây là cửa hàng bán chim. Dương sinh nói, quang cảnh ở đây giống như cảnh phố xá ở Đài Trung. Tế Phật đáp, đúng, con hãy quan sát các loài chim nhốt đầy trong lồng sắt, đủ các loài chim, vô cùng ồn ào. Dương sinh hỏi, mỗi lồng giống một gia đình, chúng sống hệt như cảnh vợ chồng, con cái đoàn tụ, có một số giống như bạn bè, cớ sao lại quy tụ nhau lại một nơi như vậy? Tế Phật đáp, vì có duyên nghiệp quan hệ với nhau, con hãy nhìn kỹ lại đi, sẽ thấy rõ sự lạ. Thầy đã điểm hóa, khôi phục lại ký ức kiếp trước của chúng để con phỏng vấn. Dương sinh nói, quả là kỳ diệu. Sau khi ân sư ban phép, lòng chim biến thành ngôi nhà có các phòng. Những người ở trong đó mặc đồ đẹp đẽ. Có kẻ đang dùng bữa, có kẻ nghỉ ngơi. Trong nhà không có ghế mà chỉ có cành trúc treo lơ lửng, cống nước cùng chén đựng ngũ cốc. Vì không có cầu nên bài tiết bừa bãi không được vệ sinh. Tế Phật nói, lồng chim này là nhà của họ, vì không được ngăn nắp vệ sinh nên thường bị vi trùng xâm nhập vào cơ thể, khiến sinh bệnh mà thác. Đời sống loài người đầy đủ tiện nghi, ăn uống hợp vệ sinh, không giống như chim chóc. Thức ăn thường lộn với phân. Chốn ở của người thì có phòng, giường ghế bọc nệm êm, nằm ngồi thoải mái. Còn chim chóc ngủ trên cành cây trong chốn rừng rậm, hoặc nơi bờ suối, tha cỏ làm tổ, ăn ở bài tiết cùng một chỗ. đời sống đó quả là đời sống của kẻ phạm tội, của tù nhân. Bữa nay ta hướng dẫn trò ngoan tới đây phỏng vấn chim chóc, để nghe tiếng lòng của chúng rên xiết. Dương Sinh hãy đặt câu hỏi đi. Dương Sinh hỏi, này chim, tại sao ngươi lại bị nhốt trong lòng như thế này? Có thể nói rõ lý do để tạo cơ hội lập công chuộc tội được không? Anh Vũ đáp, thưa, tôi mặc áo màu xanh, mang mét và mỏ đỏ của chim anh Vũ. Tôi thật không ngờ được là ngày nay lại tới nông nỗi này. Kiếp trước tôi là đàn bà, có tật lắm lời, châm chọc thị phi, gây thù chuốc oán, suốt đời chuyên tạo hiềm khích với hàng xóm láng giềng. Khi họ có chuyện xích mích nhỏ nhặt, tôi đều chế giàu thêm để cho họ ấu đả nhau. Có lần chị hàng xóm về thăm mẹ, thì có người bạn gái tới thăm. Tôi thấy chồng chị ta có vẻ thân mật với người bạn đó, lại còn mời ở lại dùng bữa. Hôm sau chị ta về, tôi liền kể lại với chị ấy rằng, chị đi vắng, chồng chị đem bạn gái về nhà, để rồi có những hành vi ái ân ám muội. Vì vậy, vợ chồng nhà họ đã gây lộn rồi đi tới việc ly dị nhau. Về sau, người chồng buồn rầu sinh bệnh đau gan, thác. Không những vậy, tôi lại còn tính chuyện buôn bán. Cuối cùng bị thất bại, tôi liền trách trời chửi đất, đời tôi quả thật là tạo quá nhiều nghiệp chướng. Sau khi thác, Minh Vương quá tức giận, mắng tôi là kẻ phá hoại hôn nhân, nói điều bịa đặt, mắng trời rủa đất, phải chịu tội hơn 10 năm. Sau khi mãn hạn, phải đầu thai làm kiếp chim anh Vũ, mang mỏ đỏ, học nói tiếng người. Miệng lưỡi chen chét tối ngày, bị nhốt trong lòng, tuy được ăn no nhưng không được bay lượn giữa trời, tâm hồn thật là buồn tủi. Bữa nay Đức Phật sống tới đây. Xin hãy mở lượng từ bi cứu con thoát khỏi cảnh lòng sắt giam giữ này. Tế Phật nói, ha ha, người sống trong lòng đã quen rồi, hiện tại khắp nơi cất toàn cao ốc, có thả ngươi ra, ngươi cũng chẳng thể sống nổi. Là Phật từ bi, chẳng thể thả ngươi ra để cho ngươi chết. Ngươi hãy cam phận như vậy đi, cố sống ở đây cho tới hết đời. Ngươi đã có công trong việc thuật lại những lỗi lầm kiếp trước, để chép vào sách luân hồi du ký làm gương cho người đời, thì chắc chắn sau khi ngươi quá vãng, sẽ được chuyển kiếp đầu thai lên làm người. Hãy gắn tu thêm nữa đi, chớ có bất mãn với hoàn cảnh hiện tại. Dương Sinh hỏi, thưa ân sư, còn quá nhiều loài chim, không rõ vì phạm phải tội gì mà lại bị chuyển kiếp làm thân chim như thế này. Tế Phật đáp, đại khái, giống chim không hoàn toàn do người chuyển kiếp thành, mà có loại lại do tinh hoa của mặt trời, mặt trăng cấu tạo nên, do đó chúng mới có thể bay lượn trên không trung. Bởi mặt trời và mặt trăng là hai khối năng lượng vô biên, khi khí thái dương thái âm gặp gỡ, thì trong khoảng trời đất có thể sinh sôi nảy nở rất nhiều tính linh. Có rất nhiều nguyên linh của loài chim. Nhờ hấp thụ được khí thiên của Nhật Nguyệt, dần dần tiến hóa thành nguyên linh của người, tu luyện lại thành đạo. Rất nhiều tiên Phật vốn gốc từ loài thú đi lên. Vì loài vật có thể cùng tiên Phật tồn tại, chứng tỏ muôn loài đều linh. Chỉ cần gắn công tu luyện là có thể lên tới cõi siêu phàm, nhập thánh. Hiện tại, nhân loại càng ngày càng sinh sản nhiều. Do đó, nước nào cũng kêu gọi hạn chế sinh đẻ. Có người hỏi, con người từ đâu tới mà mỗi ngày một đông? Bữa nay ta giải thích như sau. Mầm móng sinh nở vạn linh ngày càng tiến hóa, rất nhiều loài động vật trên thế giới bị tiêu diệt. Trí tuệ của con người ngày một tiến bộ, lãnh vực sinh hoạt mỗi ngày một rộng lớn. Do đó, đất sống của những sinh linh bé nhỏ, yếu ớt, bị nhân loại xâm chiếm. Cuối cùng chỉ còn cách chuyển kiếp để đầu thai làm người, mới có thể tồn tại nổi. Đó là nguyên do tại sao loài người mỗi ngày một đông. Vì con người phần đông vừa mới từ các loài cầm thú đầu thai đi lên, chưa kịp gột rửa hết bản tính cũ, khiến thế giới ngày nay đạo đức suy đồi. Rất nhiều kẻ mặc người giả thú, có những hành vi thú tính làm hại lẽ trời. nhân khẩu tăng mau, nguy cơ thiếu hụt năng lượng của thế giới thường xuyên đe dọa. Do đó có nhiều người đề xướng tu đạo luyện tính, để có thể bay hẳn lên cõi thanh, mà tôn giáo thường gọi là cõi thiên đàng, Tây Phương. Trong muốn được vậy, tính linh con người phải tuyệt đối thanh tịnh mới có thể đạt tới mục đích đó nổi. Dương Sinh nói, thưa ân sư, à thì ra nguyên nhân là như thế. Tế Phật nói, giờ hãy ghi thêm ấn chứng, công trị trường, nghe én nhãn đối đáp về nhân, lễ, nghĩa, trí, tính vào sách Luân Hồi Du Ký để khai mở hóa độ chúng sinh. Học trò của Khổng Tử là công trị trường, nghe hiểu được tiếng nói của các loài chim. Có một bữa, công trị trường dạo chơi ngoài vườn. Khi đi tới nhà mát cạnh bờ ao, thấy một con chim nhạn đang đậu bên mé nước. Lát sau lại thấy một con chim én bay tới đậu trên cành cây và cất tiếng hỏi chim nhạn. Này anh nhạn ơi, mình xa cách nhau đã lâu rồi, giờ đây mới được gặp lại, anh có được mạnh giỏi không? Chim én hỏi xong, chim nhạn vẫn lặng thinh chẳng thèm trả lời. Chim én thấy vậy vô cùng giận dữ nói. Anh nhạn thật là vô lễ, tôi chào hỏi anh cớ sao anh lại chẳng đáp. Chim nhạn sau khi ngưng một chút bèn trả lời. Thụ thượng thiền thanh tiểu, đường hạ hùng ngữ đê, thủy thanh lưu mạng xuất, nhân quý ngôn ngữ trì. Ve bụi tiếng kêu nhỏ, gấu nhà lời lẽ thanh, nước trong chảy chậm chậm, người quý nói không nhanh. Chim én nói, anh sống nơi bờ cỏ, ăn thóc gạo vương vải, miệng lớn cổ nhỏ, anh với tôi giống nhau chẳng quý hơn tôi điểm nào. Chim nhạn trả lời, tôi tuy không quý, song hiểu rõ tam cương, tức ba mối quan hệ giữa vua tôi, cha con, chồng vợ. Vua đối bề tôi phải giữ lễ, bề tôi đối với vua phải giữ trung, cha đối với con phải hiền, con đối với cha phải hiếu, chồng phải quý vợ. Vợ phải nghe chồng. Thời xưa vua Trụ vô đạo, dân chúng lầm than. Về sau vua Võ, nhờ có Khương Tử Nha trừ được Hôn Quân, trăm họ vui mừng, dựng nên nhà Chu. Triều đại tồn tại được hơn 800 năm. Đó là mối quan hệ vua tôi. Xưa có Cam Thế Diễn, làm quan tại triều, dân chúng bị hạn hán 3 năm liền. Một hôm, đột nhiên trời đổ mưa lớn. Vua liền hỏi Thế Diễn. Trận mưa lớn bữa nay đáng giá bao nhiêu? Cam Thế Diễn không trả lời nổi. Vua giận dữ đuổi Cam Thế Diễn ra khỏi triều. Cam Thế Diễn về nhà, lòng buồn rầu không tả xiết, chẳng nói chẳng rằng. Người con trai tên Cam La thấy vậy hỏi. Thưa cha, cớ sao cha buồn khổ quá vậy? Xin cha hãy nói rõ cho con được biết, xem con có thể giúp cha giải nỗi u sầu này chăng? Cam Thế Diễn nói. Con ơi, vì sớm nay cha vào chầu vua, vua hỏi về việc trời mưa đáng giá bao nhiêu. Ngay lúc đó cha không trả lời được. Nên vua đã nổi giận đuổi cha về, sớm mai phải vô thưa lại, do đó mà cha buồn khổ. Cam La đáp, thưa cha đó là việc nhỏ, xin cha chớ bận tâm ưu phiền. Cam Thế Diễn nói, con ơi, sớm mai nếu như cha không trả lời được, tính mạng toàn gia mình khó tránh nổi tội chết, đây chẳng phải là chuyện nhỏ. Con có ý kiến về câu trả lời không? Cam La đáp, cớ sao cha không nói, tường cao tưới ướt sũng, đất dày thấm ướt sâu, hoa trái mọc tươi màu, vàng bạc trải đầy đất, trận mưa này vô giá. Thế Diễn nghe xong trong lòng vô cùng sung sướng nói, con của cha quả là thông minh tài giỏi. Phải mẫn tiệp như vậy mới giải nổi mối lo của cha. Sáng hôm sau, Cam Thế Diễn vào chầu tâu lên vua. Bề tôi Cam Thế Diễn vâng lệnh tìm hiểu xem trận mưa hôm qua đáng giá bao nhiêu. Giờ bề tôi xin thưa. Tường cao tưới ướt sũng, đất dày thấm ướt sâu, hoa trái mọc tươi màu, vàng bạc trái đầy đất. Nhà vua rất vui mừng nói. Bữa qua khanh không biết. Cớ sao bữa nay khanh lại hiểu? Cam Thế Diễn tâu, bữa qua thần không biết, bữa nay thần biết là vì thần có con trai tên là Cam La hiểu được lẽ này. Nhà vua rất đổi vui mừng nói, con trai của khanh bao nhiêu tuổi mà trí óc mẫn tiệp đến như vậy? Cam Thế Diễn tâu, thưa bệ hạ, con trai của hạ thần 12 tuổi. Nhà vua hết sức vui mừng, liền truyền lệnh dẫn Cam La vào chầu. Cam La vâng lệnh vào ra mắt nhà vua. Nhà vua hỏi Cam La về việc trị quốc. Cam La tâu, thưa, đối với vua và cha, kẻ bề tôi và con phải trung hiếu. Là vua là cha phải có lòng từ ái, nước với nhà cũng vậy. Vua với cha cũng thế, phải tôn sùng đức độ. Duy trì trung hiếu, vinh quý không cần mời cũng tới, trĩ nhục chẳng cần đuổi cũng lui. Nhà vua nghe xong cả mừng, đặt cách cho Cam La làm thừa tướng. Đó là diền mối cha con. Vào thời xuân thu, Tề Vương tới hội họp tại Lâm Đồng Quan, cùng 18 nước chư hầu dân lễ vật. Nước Tần dân cây đàn cỏ, nước Ngụy dân ngọc trừ bụi, nước Sở dân ngọc soi đêm tối. Tề Vương lấy một cung phi tên là Vô Diệm Thị, trí tuệ tài năng siêu quần, đoan chính hiền đức, diện mạo khôi ngô tuấn tú, lại còn có khả năng dùng đức độ, cảm hóa cùng chế phục người khác. 18 nước cùng tới hàng phục và xin triều cống. Người đời sau xưng tụng là diền mối vợ chồng tốt đẹp. Chim én nói, đã trình bày xong về tam cương, tức ba diền mối, nhưng còn ngũ thường, tức năm điều dạy, không lúc nào thiếu được. Chim nhãn đáp, ngũ thường là nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Chim én hỏi, xin giải nghĩa rõ hơn. Chim nhãn đáp, người quân tử nghe thấy tiếng kêu than không nỡ ăn thịt, chỉ nhìn sự sống chứ không dám nhìn cái chết, như vậy là có lòng nhân vậy. Nếu chồng chết sớm mà vợ giữ tiết nghĩa, suốt đời không lấy ai, như vậy là có nghĩa. Lớn nhỏ giữ trật tự. Lớn cất cánh trước, nhỏ cất cánh sau, thành hình chữ nhất, tức một vạch thẳng nằm ngang bay trên không, mà chẳng rối loạn, như vậy là có lễ. Khi bay lượn, kêu hót, ngủ nghê, ăn uống, luôn ghi nhớ hai chữ sống chết, chăm lo tu tâm hướng thiện, đó là có trí vậy. Tương đi thu về, đến đi không chậm trễ, cùng có thể truyền thư tín, đó là tín vậy. Tôi với các anh không giống nhau, vì các anh là hợp đàn, miệng ăn sâu bọ, không có lòng từ bi, há còn có lòng nhân sao? Nếu chồng chết sớm, vợ không đợi hết tang đã lấy chồng mới, như vậy là có nghĩa chăng? Ở nơi kèo cột dưới mái nhà người, nhìn vợ, nhìn con gái đẹp như vậy, là có lễ nghĩa ư? Chỉ biết làm bạn vui chơi cùng trẻ nhỏ, chẳng ngộ luân hồi báo ứng, tu tâm hướng thiện. Chỉ lưu luyến gia đình không biết tu tỉnh há có trí sao? Đi đi lại lại mơ mơ hồ hồ, không rõ thời tiết ra sao? Há còn tính sao? Tam cương ngũ thường. Đã không hề biết tới, lại còn chẳng chịu sám hối học hỏi là cớ tại sao? Chim én nghe hỏi xong, chẳng thể nói thêm, vội vã bay đi không lời từ giả. Chúng sinh nghe xong cuộc đối thoại giữa chim nhạn và chim én, chắc hẳn sẽ cảm xúc sâu xa. Những điều vừa thuật lại ở trên sẽ mở trí người đời. Tam cương ngũ thường là đạo lập thân, là thang lên trời, há người ta chẳng học tập sao? Tin rằng mọi cá nhân đều nghĩ tới chuyện làm kẻ lương thiện để được người đời khen, hãy gắng đi lên. Dương Sinh nói, thưa ân sư, kể lại chuyện xa xưa, ngụ ý rất sâu, loài chim còn biết tranh luận, người đời ham chuyện thị phi, bản thân còn dở mà lại thích dạy điều hay lẽ phải. Khác nào nhạn én đấu lý vừa rồi. Tế Phật đáp, tục sĩ hỷ hoan thuyết thị phi, bất tri phản tỉnh muội tâm vi, vi nhân ưng thủ khẩu trung đức, miễn đọa điểu thân ngữ loạn phi. Kẻ tục ham mê chuyện thị phi, chẳng lo phản tỉnh dạ ngu si, làm người phải nói điều nhân đức, khỏi đọa làm chim tiếng loạn bay. Người đời phải tu khẩu đức, để tránh dùng lời nói để hại người, tạo ác nghiệp ngập trời, tương lai bị đọa làm kiếp chim, ríu ra ríu rít, lời nói nhẹ như bay. Giống như chim anh vũ bị nhốt trong lòng, sống đời khổ sở, muôn việc phải chu toàn. Bữa nay tạm ngưng cuộc phỏng vấn ở đây, chuẩn bị trở lại thánh đức đường. Dương Sinh tinh tuân lệnh. Tế Phật nói, đã về tới thánh đức đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác,